Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi kỳ đọc truyện lần thứ 10 của tác phẩm Cuộc đời Cha Phi-ô do tác giả Dorothy M. Kuriosi và Giuse Trần Văn Nhật lược dịch qua các giọng đọc Nguyễn Sang,
Hồng Vân, Thư Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Người dân, phần thứ nhất.
Cha Phi-ô không bao giờ đọc báo, xem truyền hình hay nghe phát thanh. Ngài nói:
tôi phải tách biệt mình ra khỏi thế gian và những phù hoa của nó.
Ngài không bao giờ mở một cuốn sách nào ngoại trừ sách kinh, phúc âm, sách lễ và kinh thánh. Nhưng Ngài luôn luôn am tường mọi sự. Sự lưu tâm đến các linh hồn là điều chính yếu của Ngài. Ngài dành thường thì giờ cho việc giải tội, hướng dẫn đệ tử và các nhóm cầu nguyện và xúc tiến chương trình bệnh viện. Mỗi sáng vào lúc 2:30, Ngài thức dậy để cầu nguyện cho hàng ngàn lá thư từ khắp nơi trên thế giới gửi cho Ngài. Ngài dâng lễ vào lúc 5:00 sáng và chấm dứt vào lúc 6:00. Sau đó Ngài phân phát mình thánh và nghe xưng tội mà không ăn sáng. Sau khi giải tội xong, Ngài trở về phòng, đi qua dãy hành lang hẹp với những người đau yếu đang chờ đợi để được nhìn thấy Ngài, xin Ngài chúc lành và hôn tay Ngài. Mọi người trong tu viện đều băn khoăn về một điều: làm thế nào Ngài có thể sống mà ăn rất ít? Khi sức khỏe cho phép, Ngài xuống phòng ăn cùng với anh chị em trong dòng, nhưng điều đó chỉ có nghĩa tượng trưng, vì Ngài chỉ dùng một vài rờ gam thực phẩm mỗi ngày, và chỉ có một lần trong ngày. Một trong những tu sĩ phát biểu:
tôi không hiểu làm sao một cơ thể thiếu dinh dưỡng có thể làm những công việc nặng nhọc như vậy.
Một tu sĩ bạn đồng ý:
tôi cũng không hiểu. Những dáng vẻ bên ngoài của Ngài cho thấy không có gì là thiếu dinh dưỡng cả. Ngài trông có vẻ to con là đặc khác.
Đúng vậy, nhưng bữa tối của Ngài chỉ có một ít rau, hoặc cá, hoặc pho mát, và nửa ly rượu hay một ly bia. Ngài không bao giờ ăn thịt hay thức uống nào khác, ngoại trừ những gì đã có sẵn trong bếp.
Rất đúng. Và nếu không có rau thì Ngài ăn trứng và khoảng một muỗng mì, macaroni hay cơm, một miếng bánh mì và ít trái cây như trái và chẳng hạn.
Thật không thể tin nổi.
Vào những ngày nóng bức, khi làm việc Ngài đem một ly nước lạnh.
Một trong những linh mục cười khúc khích:
các cha biết là có khi Ngài mở một chai bia và trước khi nửa đêm thì chai bia ấy hết sạch vì Ngài mở ra mời khách không.
Mọi người gật gù.
Nhưng thức uống Ngài thích nhất là nước chanh đường. Tôi nghĩ là nước chanh làm dịu bao tử.
Tôi nghe Ngài nói với một cha là ân sủng lớn nhất mà Chúa ban cho Ngài là không bị ảnh hưởng bởi việc ăn uống.
Một linh mục lên tiếng:
tôi nghe Ngài ho, chắc là Ngài đi giải tội.
Cha Phi-ô xuất hiện ở góc nhà. Ngài gật đầu chào hai linh mục và tiếp bước. Vết thương của Ngài thật sự đau đớn, khiến Ngài cảm thấy đi đứng không vững. Khi đến tòa giải tội, Ngài thật vui mừng gieo mình xuống ghế, bước đi sức nặng đè trên đôi chân sưng húp. Một phụ nữ Hoa Kỳ gốc Ái Nhĩ Lan đến từ Lũ Ước đang chờ đợi Ngài và kể cho Ngài biết bà có hai đứa con gái, cả hai đều ly dị và cả hai đều nghiện rượu. Bà hỏi:
con phải làm gì? Cả hai đứa nó đều về ở với con.
Cha Phi-ô gật đầu thông cảm. Ngài nói:
vì bà có lòng nhân từ, Mẹ Thiên Chúa sẽ can thiệp cho bà. Tôi khuyên bà hãy đuổi các cô ấy về nhà của họ. Hãy để họ chu toàn nhiệm vụ làm vợ và làm mẹ.
Sau đó, Mắt cha Pio sáng lên khi nhìn thấy nữ bá tước Eleonora thuộc miền Bắc nước Ý. Có lần cô nói với ngài là cô muốn làm một điều gì hữu ích cho đời, và ngài khuyên cô thành lập dòng nữ tu Francisco Chiêm Niệm. Cô biến dinh thự của cô thành tu viện, và nhà dòng mới này trông coi các trẻ mồ côi. Sau đó nhà dòng dời về gần San Giovanni Sotondo trong quận lỵ Santa Gion, là nơi dòng bắt đầu phát triển. Ngài luôn vui mừng khi thấy kết quả của những người làm việc trong giáo hội. Ngài nghĩ về cha Dominic Labestati, một linh mục chiều đã thành lập một tổ chức giáo dân nhằm giảm bớt gánh nặng cho các linh mục trong công việc mục vụ, giáo huấn và bảo quản, để các ngài có thêm thời giờ thi hành các bí tích. Lời khấn của họ là khó nghèo, khiết tịnh và phân phục chỉ buộc có một năm, và mỗi năm họ tuyên khấn lại để được tự do lập gia đình nếu họ muốn thay đổi. Các thầy không mặc áo dòng đặc biệt như y phục đoan trang. Số người gia nhập tổ chức của cha Dominic ngày càng tăng, và bây giờ họ đã trở thành nhóm truyền giáo. Có lần cha Dominic nói,
khi tôi chán nản, tôi lại nghĩ đến những gì mà cha Pio nói với tôi những năm trước đây. Có công việc nào tốt lành hơn là đưa các linh hồn về trước bàn thờ Thiên Chúa? Cha không biết sự tốt lành là kết quả của đau khổ và nước mắt hay sao?
Cha Pio tin tưởng vào giá trị của sự đau khổ. Cha nói,
nếu người ta hiểu được giá trị của sự đau khổ, họ sẽ không tìm lạc thú nhưng chỉ tìm sự đau khổ.
Có lần ngài nghe biết em ngài là Sophia phải đau khổ khi cố gắng sống thánh thiện. Ngài hỏi,
bộ nó không biết đi tu là để chịu đau khổ sao?
Các tu sĩ dòng Capuchin luôn lo lắng đến sức khỏe của cha Pio và cố giảm bớt gánh nặng của ngài. Bây giờ ngài đã 75 tuổi và không còn cử hành nghi thức trầu thánh thể mỗi chiều, mặc dù ngài vẫn quỳ cầu nguyện trong gian cung thánh khi nghi thức này được cử hành. Sau khi hoàn tất những nhiệm vụ buổi chiều, ngài trở về tu viện, dọc theo hành lang đầy nghẹt người, kẻ thì đứng, người thì quỳ, chờ đợi ngài đi qua. Với những người ở Gargano, tu sĩ là hình ảnh của sự thánh thiện. Cha Pio luôn luôn đáp trả họ với lòng thương mến, nhưng ngài không thích bị ép.
Cha Pio,
một người đàn ông gọi ngài. Ông ta chồm người tới trước và nói thầm vào tai ngài. Cha Pio nhăn mặt và lắc đầu. Ông đi theo cha Pio năn nỉ,
đó chỉ là một thỉnh cầu quá nhỏ, thưa cha.
Cha Pio cầu nhào,
ông làm tôi nhức đầu.
Và ngài tiếp bước. Ở hành lang bên ngoài, một số phụ nữ đứng đợi. Ngài mỉm cười với họ và chúc lành cho họ. Cũng có khi ngài nghiêm nghị kiểm trách. Một phụ nữ trung niên đứng gần đấy, mặt của bà thật buồn bã. Bà nói với ngài,
con không thể cầu nguyện được nữa, con bị mất đức tin.
Bà cho biết tất cả là vì chồng bà nhảy xuống giếng tự tử. Cha Pio gật đầu thông cảm. Ngài nói,
nhưng bây giờ bà phải nghĩ đến việc gìn giữ linh hồn của chính bà chứ.
Một phụ nữ đến từ Stockholm chặn cha Pio lại để cảm ơn ngài vì đứa con của bà đã lành mạnh. Nó bị ung thư não và cha Pio khuyên bà hãy giải phẫu. Bà nói với các bác sĩ,
nếu cha Pio nói phải giải phẫu thì tôi muốn như vậy. Mọi hậu quả tôi sẽ chịu hết.
Các bác sĩ ngạc nhiên vì niềm tin của bà và đã thi hành cuộc giải phẫu. Mọi sự đã xảy ra tốt đẹp. Sau nhiều giờ dành trong việc cầu nguyện, cha Pio tự cho phép ngài được giải trí trong khu vườn của tu viện. những giây phút này không thật sự là để nghỉ ngơi, nhưng đúng hơn, đó là những khoảng cách giữa công việc này và công việc kia được thanh thản khi dân chúng không còn bao quanh Ngài. Trong lúc này, một vài người được ưu tiên để nói chuyện với Ngài một cách tự do hơn. Chờ đợi Ngài là một kỹ nghệ gia đến từ Milan. Ông thật bối rối. Ông thuộc về gia đình thiêng liêng của cha Pio, và trong một chuyến đến tu viện trước đây, ông thưa với Ngài:
"Con không biết là nên gửi đây thứ ba hay thứ tư."
Cha Pio đề nghị:
"Sao con không ở lại đây và thứ tư hãy về?"
Nhưng sáng thứ ba hôm ấy trời thật đẹp, nên ông quyết định ra về. Trong khi lái xe ở Perugia, một bé gái lao vào xe của ông và ông không kịp dừng xe lại. Em đã tắt thở trên đường đưa đến bệnh viện. Cha Pio an ủi ông, và Ngài tiếp tục đến với một cảnh sát viên trẻ, cũng là một người con thiêng liêng. Ông này buồn rầu vì bị thuyên chuyển về Sabina. Cha Pio nói:
"Với con cái Thiên Chúa thì không có khoảng cách, và nếu con cần đến cha, cứ gọi cho cha sẽ đến đúng lúc."
Cha Dominic đi lại gần, vừa lắc đầu vừa cười. Ngài đưa cho cha Pio một lá thư từ Hoa Kỳ. Ngài nói:
"Cha nghe đây, có một bà muốn biết là bà ấy đã sai thiên thần bạc mệnh của bà ấy đến với cha, và thiên thần ấy sẽ đến hay chưa?"
Cha Pio lắng nghe một cách nghiêm trang.
"Nói với bà ấy là thiên thần thì không giống như bà. Thiên thần thì rất vâng phục, và khi bà sai thiên thần thì Ngài đến ngay."
Tối hôm ấy, thật cách xa với San Giovanni Rotondo, một phụ nữ lớn tuổi sống độc thân trong một chung cư ở Ái Nghĩ Lan, đi xuống phố mua thức ăn. Khi trở về, bà cảm thấy đau yếu và chóng mặt. Bà ngồi xuống ghế và than thở:
"Cha Pio ơi, con biết là cha ở xa đây lắm, nhưng xin cha sai người đến giúp con."
Một lát sau, hai cô gái ở trên lầu của chung cư đi xuống phòng bà và hỏi:
"Bà gọi chúng cháu có chuyện gì không?"